Xin loan báo một số tin tức về sinh hoạt qua năm mới của viện. Bắt đầu từ đây thì là giờ thuyết giảng buổi sáng chủ nhật đã có cái bản niêm yết quý Phật tử theo dõi. Cái lớp Anh ngữ Phật học vẫn chiều thứ tư thứ sáu, bắt đầu thứ tư sắp đến đây là tiếp tục. Ngày thứ tư thì đi vào bài vở, còn ngày thứ sáu thì đi vào thực tập thiền định lớp Anh ngữ Phật học. Lớp tăng chi chiều thứ ba thứ bảy vẫn tiếp tục như cũ, bắt đầu tuần đến. Bắt đầu từ đây thì là sinh hoạt của viện trở lại như cũ. Ngày 22 sắp đến, 2 âm lịch là ngày kỷ đức tăng thống ở Phật hành mình. Xem thì ngày đó là ngày kỷ tổ đó, để mời vị Phật tử đến tham dự buổi lễ cử hành lúc 9:30 sáng, sáng ngày 22 âm lịch, tất nhiên là thứ bảy. Ngày 28 âm lịch là sắp tới thì giờ sẽ được cái ngày sẽ xác định lại, sẽ niêm yết là viện tổ chức cái lễ đặt đá, xây cái cổng viện và xây cái nhà tổ đằng sau, và do hòa thượng viện trưởng chủ trì cũng kính mời quý Phật tử đến tham dự đông đảo. Ngày 28 âm lịch sắp đến. Bây giờ tôi sẽ đi vào cái phần kim cương tiếp theo. Tôi bắt đầu trình bày đoạn 17a, đoạn nói về hành nguyện Bồ Tát. Tôn giả Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn, làm thế nào để một người phát Bồ Tát tâm cầu quả Phật an trú, phát triển và hàng phục tâm? Đức Phật dạy: Ở đây này Tu Bồ Đề, một người phát tâm Bồ Tát cầu quả Phật nên phát tâm như thế này: Ta phải dẫn dắt tất cả chúng sinh đến Niết Bàn, cảnh giới không để lại gì ở đằng sau, gọi là vô duy Niết Bàn. Tuy nhiên các chúng sinh sau khi được dẫn dắt đến Niết Bàn, thực sự không có chúng sinh nào được dẫn dắt đến Niết Bàn. Tại sao? Nếu trong vị Bồ Tát có tưởng về chúng sinh xảy ra thì vị ấy không thể được gọi là Bồ Tát. Tương tự, nếu tưởng về linh hồn hay tưởng về người có mặt trong vị ấy, tại sao? Vì ấy đã phát tâm Bồ Tát cầu quả Phật, vì ấy không phải là một trong các pháp. Tuy nhiên là không phải là một pháp. Tôi đọc lại một lần nữa để quý vị lắng nghe lời kinh. Tôn giả Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn, làm thế nào để một người phát Bồ Tát tâm cầu quả Phật an trú, phát triển và hạ phục tâm? Đức Phật dạy: Ở đây này Tu Bồ Đề, một người phát tâm cầu, phát tâm Bồ Tát cầu quả Phật nên phát tâm như thế này: Ta phải dẫn dắt tất cả chúng sinh đến Niết Bàn, cảnh giới không để lại gì ở đằng sau. Tuy nhiên các chúng sinh sau khi được dẫn dắt đến Niết Bàn, thực sự không có chúng sinh nào được dẫn dắt đến Niết Bàn. Tại sao? Nếu trong vị Bồ Tát có tưởng về chúng sinh xảy ra thì vị ấy không thể được gọi Bồ Tát. Tương tự, nếu tưởng về linh hồn hay là tưởng về người có mặt trong vị ấy, tại sao? Vì ấy đã phát tâm Bồ Tát cầu quả Phật, vì ấy không phải là một trong các pháp. Đó là nội dung của đoạn kinh 17a. Cái đoạn này là hoàn toàn lặp lại cái đoạn 2, là cái đoạn đầu của kinh. Đầu kinh thì khi mà tôn giả Tu Bồ Đề bạch Đức Thế Tôn: Làm thế nào để hàng phục tâm và an trụ tâm, phát triển tâm? Thì Đức Phật dạy là nên phát tâm độ cụ độ vô lượng vô số chúng sinh, dù đó là loài noạn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh, nhưng mà không thấy có chúng sinh nào, thực sự không có thì chúng sinh nào được vào, được dẫn dắt vào Niết Bàn cả. Đó là hai cái mệnh đề mà gần như mâu thuẫn nhau hẳn, và kim cương cũng như cái tư tưởng đại thừa chúng ta sẽ gặp những lối diễn đạt tương tự như vậy. những vấn đề gần như là mâu thuẫn nhau, chống cãi nhau, nhưng mà là từ cái ý nghĩa gần như mâu thuẫn đó nó làm bật sáng ra cái điều mà Đức Phật muốn dạy. Ở đây cũng vậy, thì câu hỏi này đến đây lại được lặp lại một lần nữa. Vì sao lại cho đến đoạn này lại câu hỏi này được lặp lại như là cái lúc mà mới vào đầu thì kinh? Thì riêng ý kiến của Ngài Hàm Sơn Đại Sư thì Ngài cho rằng từ đoạn 1 đến đoạn 16 là Đức Phật thuyết giảng nhưng mục đích trừ cũng là trừ chấp ngã và trừ chấp pháp. Quý vị nhớ là kim cương, mục đích của kim cương là giúp cho thỉnh chúng trừ đoạn trừ chấp thù, mà chấp thù đó có hai cái nội dung chấp thù, đó là chấp ngã và chấp pháp. Và ý kiến của Ngài Hàm Sơn á, từ đoạn 1 đến 16 là đoạn trừ chấp thù, chấp ngã chấp pháp như ở cái phần thô còn thô chưa tệ. Từ đoạn 17 trở về cuối kinh là cũng trừ, giúp thỉnh chúng trừ chấp thù, trừ chấp ngã, trừ chấp pháp nhưng tệ. Cái đoạn đầu trừ chấp ngã và năm uẩn, chấp rằng trong năm uẩn có một cái từ ngã, đoạn trừ như vậy thôi. Và chấp pháp là gì? Chấp rằng có pháp tu, vì Bồ Tát tưởng rằng có cái pháp tu, có cái pháp tu của mình ấy, của vị Bồ Tát. Đó là Ngài phá cái chấp đó nè. Là đoạn từ 17A này trở đi ấy, là cũng nói lại, đặt lại vấn đề cũ, câu hỏi cũ được đặt ra và Đức Phật được dạy trong những cái ngôn ngữ mới. Tuy nhiên là cho một câu trả lời với một cách diễn đạt mới và nhắm vào cái giúp thỉnh chúng đoạn từ chấp ngã và chấp pháp. Mà ở phần tế, chấp ngã đây là cái năng chứng, là cái người mà có chứng quả chấp nên có chứng quả quả vị, và pháp đó là sở chứng, đó là cái quả vị chứng. Chấp là để phá cái chấp đó, tương là có người chứng và có quả chứng. Cũng giống như tương Đức Phật thành Phật là có Đức Phật, có một cái ngã là Đức Phật đã chứng đắc quả vị Phật và có một quả vị Phật được chứng. Chấp như vậy. Quý vị nghe cũng hơi là lại, nếu như nói ra Đức Phật có giác ngộ và có quả vị giác ngộ là dễ nghe vô cùng và là dễ hiểu vô cùng. Nhưng mà nói rằng phá cái chấp rằng là có Đức Phật chứng và có cái quả Phật để Đức Phật chứng thì mình bắt đầu bối rối. Nhưng cái đó là cái chỗ diễn đạt tế nhị để cho mình thực sự hiểu được cái thực tướng vô tướng của bát nhã, hay là cái vô ngã tướng của cả pháp. Bây giờ tôi đi từ từ vào cái nội dung này. Thưa quý vị, tôi nói như vậy có nhanh không? Quý vị nào nghe kịp giang tay cho việc nghe kịp. Dạ, tôi dừng rồi, tôi sợ nhanh. Đó là ý kiến của Ngài Hàm Sơn. Còn chứ ý kiến của chúng tôi ấy, thì chúng tôi vẫn dùng cái quan điểm là ý kiến của cả Ngài rất là sáng và rất là tốt. Đó là một cái cách để nhìn về kinh, và sự thật nó còn có biểu hiện như vậy, cũng có chứa đựng cái nội dung diễn đạt như là cái nhìn của Ngài Hàm Sơn. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng á, cái cách mà Đức Phật giảng thì gọi là cái kỹ thuật giảng dạy của Đức Phật trong cái thời kinh này á, là Ngài nói ngay từ đầu rồi, từ cái câu hỏi đầu tiên và từ cái thời đầu cái câu trả lời đầu tiên của kinh Kim Cương, không phải là chỉ nhắm vào từ cái phần chấp ngã chấp pháp thô, mà là thực sự là từ tận gốc chấp thủ, có nghĩa là trừ cả phần tế và phần thô. Nhưng mà từ cái đoạn 1 đến đoạn 16 á, thì Ngài nói quá như vậy, những người nào mà cái căn cơ nào có trí tuệ khá, có trí tuệ sâu, có định lực thì các vị đã ngộ cả rồi. Nhưng mà đến đấy, cho đến cái đoạn 16 rồi á, thì trong thỉnh chúng vẫn còn rất nhiều người trong thỉnh chúng vẫn chưa nắm được cái thực tướng bạc nhà, cái thực tánh bạc nhà, cái thực nghĩa của bạc nhà, chưa thấy được sự thật. Cho nên Đức Phật tiếp tục nói, nhưng đặt vấn đề lại và trả lời trình bày một cách khác để tiếp tục nói giúp cho những người chưa ngộ trong thánh chúng tiếp tục để giác ngộ. Lặp lại như vậy thôi. 16 đoạn đầu cũng nhắm vào đoạn trừ chấp thù, và khi mà nhắm vào đoạn trừ chấp thù tận gốc thì trong đó cũng trừ cả chấp ngã, chấp pháp, phần thô và phần tệ. Và từ đoạn 17 trở đi cũng chưa đừng đủ trừ cả chấp ngã, chấp pháp và phần thô, phần tệ, đều có đủ cả trong tất cả các đoạn kinh của Kim Cương. Đó là cái cách nhìn của chúng tôi. Sợ gì mà câu hỏi được lặp lại là bởi vì cho đến đoạn 16 thì vẫn còn trong kinh chúng còn vẫn còn nhiều người chưa giác ngộ, chưa nắm được, chưa ngộ được, chưa hiểu được, chưa giác tỉnh được cái điều Đức Phật dạy. Quý vị thấy chúng ta nghe kinh đã nhiều lần, chúng ta tụng Kim Cương nhiều lần rồi mà đã ngộ chưa? Chưa. Rồi bây giờ mà có những cái đoạn kinh trước đây mình tụng nhiều lần, mình cố gắng để hiểu không hiểu, một ngày nào đó tự nhiên một lần tụng nào đó hay là một lần nghe giảng nào đó bỗng dưng mình rõ,
câu đoạn kính cụ cũng lời nói cụ mà lúc bấy giờ mình mới rõ. Thì đấy cũng vậy. Thì thấy chính đó, câu hỏi đầu đó đặt ra rồi đó, Đức Phật cắt nghĩa rồi đó, chứ ngộ. Nhưng mà Ngài lập một lần thứ hai nữa thì lại có thể ngộ. Nó tác động mạnh sâu trong đỉnh, sâu trong tâm thức của cái người nghe. Thì lúc đó người đó đủ điều kiện, đủ nhân duyên để giác tỉnh. Là cái cách giáo dục của Đức Phật vậy. Thành thử quý vị trở về trong cái truyền thống dạy này, trong kinh Nikaya hàm chả còn nhiều đoạn kinh Đức Phật lặp đi lặp lại mình đọc, có nhiều khi định nạn, nhưng mà không phải nó có cái tác dụng như cái hải triều ống, như cái làn sóng biển nó nhồi vào trong tâm mình, nó tịch, nó bật sáng tâm thức mình, bùng sáng. Vấn đề đó cũng nói, là lần thứ nhất nghe chưa rõ, nhưng lần thứ hai nghe rõ hơn, lần thứ ba, thứ tư thì nó bừng sáng. Thì đó là cái cách dạy của Đức Phật, chứ không phải là mình phân một cách rất là rõ ràng là phần đầu trừ phần thô, phần sau trừ phần tế. Thì như vậy rõ ràng, nếu phần đầu trừ phần thô thì rõ ràng cho đến đoạn 16 chứ có ai ngộ mà phải chứ, phải. Nhưng rõ ràng là có nhiều người ngộ rồi. Vậy bằng chứng là Ngài Tu Bồ Đề, dù là Ngài đóng cái vai trò đại diện cho tín chúng, nhưng mà đại diện hẳn nhiên là Ngài phải đại diện đúng theo cái tâm tư của tín chúng, cái diễn tiến tâm lý của tín chúng. Lúc đầu Ngài đặt câu hỏi như một người chưa hiểu, thì đến đoạn 14, 13 là Ngài đã hiểu cảm động mà khóc, đã khóc thính thích, đã khóc rồi, đã cảm động xúc động khóc, đã ngộ rồi. Mà ngộ là ngộ cả thố cả tệ chứ, thì đi ra khỏi phân tệ, phân chấp tệ rồi mình ngộ được chứ. Chứ con chấp vô là tệ cũng ngộ được, con chấp là không ngộ được. Thì như vậy rõ ràng cũng phải là chỉ nhắm đoạn vào phân thố của 16 đoạn đầu, mà 16 đoạn đầu cũng đoạn cả thố cả tế, và 16 đoạn sau cũng đoạn, cũng nhằm giúp tín chúng đoạn trừ chấp thù cả phân thố và cả phân tế. Đó là cái cách chúng tôi suy nghĩ, và theo cái cách nghi đó chúng tôi trình bày các đoạn kinh tiếp theo. Tôn giả Tu Bồ Đề hỏi Bạch Thế Tôn, vậy thì cái người Bồ Tát, Bồ Tát là gì? Là một cái người mà phát tâm cầu quả Phật, cầu giác ngộ thì sau cùng gọi là Bồ Tát. Cái Bồ Tát rồng là vậy đó. Một người mà phát tâm khởi cái tâm đến móng cầu giác ngộ quả vị Phật, và hành trì để giác ngộ quả vị Phật, thì người đó gọi là Bồ Tát. Chưa biết vì đó ở điểm nào trên con đường về giải thoát, chưa biết ở điểm nào, và không hạn định ở điểm nào. Cứ một người có phát tâm như vậy, có quyết tâm như vậy, và thực hành cái quyết tâm đó thì gọi là Bồ Tát. Thì một vị Bồ Tát mà phát tâm cầu quả Phật ấy, mà nếu không cầu quả Phật thì không gọi là Bồ Tát. Thì một vị Bồ Tát mà phát tâm cầu quả Phật ấy, thì phải phát tâm như thế nào, thì phát triển tâm như thế nào, thì hàng phục tâm như thế nào. Bởi vì cầu của Phật là gì? Mục tiêu của Bồ Tát có hai cái sự mình, có hai công việc làm. Thứ nhất là phải đạt được mục tiêu của chính mình mong cầu, đó là mục tiêu thường cầu Phật đạo, đó là mục tiêu thứ nhất gọi là thường cầu. Mục tiêu đó là mục tiêu chính yếu, không thể rời bỏ được trên cái đường đi về giải thoát của Bồ Tát. Thì mục tiêu thứ hai gọi là Bồ Tát là người phải đồ tha, là cùng lúc mình tự mình giải quyết giải thoát sinh tử cho mình, mà cùng lúc giúp những người khác giải thoát sinh tử. Cái hành người thứ hai là đồ tha, phần đó gọi là hạ hóa, thường cầu và hạ hóa. Một vị Bồ Tát là một người mà có hành hai cái công việc là thường cầu hạ hóa, và phải tròn hai công việc đó mới gọi là Bồ Tát, mới đúng danh nghĩa của Bồ Tát, mới trở thành đại Bồ Tát và có thể có điều kiện để chứng đắc quả vị Phật, thường cầu và hạ hóa. Như vậy để hiểu cả cái lời kinh trong này, quý vị phải nhớ vị Bồ Tát phải có hai phần, để cho Đức Phật, khi Đức Phật Ngài dạy, Ngài cùng nhóm này hai phần này giúp Bồ Tát hoàn thành hai cái sự bệnh này. Thứ nhất là thường cầu, thứ hai là hạ hóa. Thường cầu quả vị Phật và hạ hóa là giúp cứu độ chúng sinh, giúp cho chúng sinh ra khỏi khổ đau, và giúp cho chúng sinh cùng đi về quả vị Phật như mình, đó là hạ hóa. Thì Ngài Tu Bồ Đề đặt là câu hỏi, Bạch Thế Tôn, như vậy thì người mà khởi cái tâm để mong thường cầu quả vị Phật hạ hóa độ chúng sinh đó, phải phát triển cái tâm như thế nào, phải tu tập cái tâm như thế nào, nói chung là phải tu tập cái tâm như thế nào. Thì Đức Phật dạy là nên khởi cái tâm là cứu độ vô lượng vô số chúng sinh. Đó là gì? Khởi tâm mà cứu độ vô lượng vô số chúng sinh là khởi tâm Bồ Tát ở cái để thực hành cái sứ mệnh thứ nhất, đó là sứ mệnh hạ hóa. Khởi tâm cứu độ vô lượng vô số chúng sinh, bởi vì một người mà không khởi cái tâm lớn như vậy thì chưa thể làm phát khởi cái tâm Bồ Tát được. Sợ quá nó ồ, chúng sinh trong cái thế giới này vô lượng vô biên, đời này đời kia đổ sao cho hết, mà trừ mình mà khởi tâm cứu độ thì còn công việc đâu nữa mà làm cho mình để đi về giải thoát. Mệt mỏi, khởi cái tâm tính toán so đo như vậy dính cái lỗ tai mình dắt cái bụt trì như vậy. Thì như vậy làm sao mà Bồ Tát được? Tính toán muốn bản cân đo đong điểm như vậy thì không phải là cái tấm của tâm hành của Bồ Tát. Tâm hành của Bồ Tát là phải khởi tâm, dù cho chúng sinh có vô lượng khổ đau, chúng sinh khổ đau thì tôi cũng phát tâm rằng đồ vô lượng vô số chúng sinh khổ đau, cho đến khi cả chúng sinh đó vào niết bàn đại tôi mới vào, thì như vậy mới gọi là tâm Bồ Tát thực sự. Cho nên ngài Địa Tạng còn phát như vậy, ngài Quan Âm còn phát như vậy, ngài A Nan còn phát như vậy. Như những chúng sanh vì thành Phật nào mà bất đắc ư thử thụ nê hoàng, quý vị tụng mỗi buổi sáng chủ nhật, nếu như mà không có phòng còn chúng sanh mà chưa thành Phật á, thì có nhất định là không vào niết bàn, thụ nê hoàng không vào niết bàn. Quý vị thấy thì tất cả cái tâm đó là tâm Bồ Tát. Người chỉ vì mà để muốn cầu có Phật, trước hết phải có hiện diện cái tâm này, phát khởi cái tâm này và nuôi dưỡng cái tâm này. Tâm đó là tâm hà hóa. Khởi cái tâm là tâm đại từ đại bi đấy, tâm đó gọi là đại từ đại bi. Và bây giờ Đức Phật dạy cái vế thứ nhất là Bồ Tát phải khởi tâm cứu độ vô lượng vô số chúng sinh. Cái vế thứ hai, nhưng mà tuy nhiên khi các chúng sinh rồi đó được dẫn dắt vào niết bàn rồi thì phải thực sự thấy rằng không có chúng sinh nào thực sự vào niết bàn cả. Vì sao vậy? Là vì khi mình làm công tác đó rồi thì mình phải thấy rằng chúng sinh vô ngã, niết bàn vô ngã, chúng sinh vô ngã, mình cũng vô ngã, tất cả các pháp vô ngã cả, thì có cái ngã nào dẫn dắt thì ngã nào. Mà chính vì vào niết bàn là gì? Là vào cái chỗ thấy rằng tất cả đều vô ngã, mình thực sự an trụ trong vô ngã thì gọi là vào niết bàn. Thì như vậy cái Đức Bồ Tát còn cái sự bình thứ hai, mà mục tiêu thứ hai, mà mục tiêu duy nhất và chính yếu mình phải đạt đến, đó là thường cầu quả vị Phật. Thì vị Bồ Tát muốn đạt được cái mục tiêu này thì phải thấy rằng không có chúng sinh nào thực sự vào niết bàn cả. Thì như vậy là đạt được mục tiêu thứ hai. Mục tiêu thứ hai đó là mục tiêu phải chứng đắc vô ngã thực sự, phải thấy rằng tất cả đều vô ngã. Khi hành như vậy là vì mục tiêu vô ngã và giúp cho người khác, mục tiêu để mình thấy được vô ngã, chứng được vô ngã, nhập được cái vô ngã, và giúp người khác cũng thấy được vô ngã, chứng được vô ngã và nhập được vô ngã. Mục tiêu là vậy, mục tiêu là vậy. Hai mục tiêu đó gọi là thường cầu và hạ hóa. Thì cái mục tiêu thứ nhất, nếu như mình phát tâm cứu độ vô số chúng sinh mà mục tiêu thứ hai không đạt được thì mình không trở thành một vị Bồ Tát, không đúng danh hiệu Bồ Tát, bởi vì mục tiêu thường cầu không thực hiện được. Mà khi mục tiêu thường cầu thì không có mặt thì mục tiêu hạ hóa cũng mới làm được một nửa. Tuy nhiên có cái tâm lo cho chúng sinh đó, nhưng mà mình chưa sáng cái tâm, mình chưa có cái tâm niệm bàn rằng nó mà giúp chúng sinh như vào niệm bàn được. Mình có biết cái vận hành ở đâu, mình mới dẫn dắt người ta đến vận hành nhất kích, chứ mình không biết vận hành ở đâu cả. Mà dù mình có cái bụng già là muốn đưa người khác đến đấy cái kinh thì cũng chịu đương được. Thì vị Bồ Tát không có được cái mục đích thường cầu và không đạt được cái mục đích hạ hóa, nhất định không thành tựu. Vì đấy, thành vì vậy cho nên hai mục tiêu đó phải thực hành song song, thường cầu và hạ hóa. Cho nên đừng có tìm hiểu cái câu này là muốn nói gì. Đức Phật nói là nói rất thực, nói là nói tập tu, nói để mà hành, chứ không phải là nói triết lý. Cho nên Đức Phật dạy như thế này, Bồ Tát mà muốn phát tâm cầu quả vị Phật thì nên khởi tâm như thế này. Để mà làm đó là khởi tâm cứu độ vô lượng vô số chúng sinh, đó là khởi cái tâm Bồ Tát, thực hiện cái sứ mệnh thứ nhất là sứ mệnh hạ hóa. Thứ hai là tuy rằng có các chúng sinh vào niết bàn nhưng không thấy có chúng sinh nào thực sự vào niết bàn cả, thì cái đó là mục tiêu thường cầu phải đạt được. Nói là nói về đó, thường cầu đó là gì? Vì sao thì chúng sinh vào niết bàn mà lại không có chúng sinh và thấy thực sự có chúng sinh vào niết bàn cả? Là bởi vì như thế nào gọi là vào niết bàn? Chữ vào này là hắn không mang cái nghĩa, hắn chiếm chở cái ý nghĩa chữ vào mà mình thường học trong nghĩa ngôn ngữ của mình. Vào là gì? Là có người đi và có cái chỗ vào gọi là vào, có cái chỗ vào và có cái bước chân đi vào thì mới gọi là vào, cái nghĩa vào của cuộc đời. Nhưng cái vào niết bàn không phải nghĩa đó. Vào niết bàn là gì? Là có cái người chứng ngộ được vô ngã, thấy rằng họ vô ngã và cái chỗ vào đó là vô ngã, và khi thấy như vậy đó là vào niết bàn. Vì thế đó, thay chữ vào này là thấy rằng người được mức độ cũng vô ngã, mình cũng vô ngã và cái pháp hành cũng vô ngã, thì tất cả đều vô ngã, như vậy là vào niết bàn. Vì thế vào là vậy. Thành nói rằng thực sự không thấy có chúng sinh nào được dẫn dắt niết bàn, đó là vào cái thấy vô ngã, vào chứng được vô ngã, nhập vô ngã, và cái chứng cái đó gọi là vào niết bàn. Vì vậy cho nên chỉ các ngài mà nói thực sự mà đắc quả gọi là vô đắc mới đã đắc. Vô đắc là gì? Là không có cái gì đắc thông thường của mình, là phải có năng đắc và sở đắc, có cái người đắc và có cái quả vị đắc, gọi là nghĩa đắc. Đắc là vậy. Chứ bây giờ cái đắc thực sự, đắc niết bàn thực sự là phải thấy người đắc vô ngã và cái quả đắc vô ngã. Như vậy đâu có thành nghĩa đắc mà của mình suy nghĩ thông thường nữa. Cho nên muốn diễn tả cái nghĩa đắc này phải nói là vô đắc. Vì vậy vô đắc là vậy. Vô đắc có nghĩa là không phải như mình chịu vô đắc, mình vô đắc là mình vô thiệt. Chứ cái vô đắc đây là phải đắc. Cười đấy. Thế quý vị có rõ cái ý tôi mà trên vai. Yeah. Tôi xin lỗi là bởi vì mỗi chàng tôi phải xin được hỏi như vậy để rồi đi qua cái đoạn mới này. Và nhiều khi thì nói rồi quên thì chuyện quý vị theo dõi. Yeah. Như vậy rõ ràng là đến đoạn này những người chưa thức tỉnh trong thiền chủng đó Đức Phật nhắc lại đó. Cả ông có hai cái sứ mạng này, cả ông còn lọc cặp bòi. Cái sứ mạng thứ nhất là cả ông làm được rồi, nên rõ ràng cả ông thiết tha cầu quả vị Phật và cả ông phát tâm cứu độ vô lượng vô số chúng sinh có đó. Nhưng mà cái thứ hai cả ông thực hiện là không thể gọi chúng sinh nào được độ cả. Tuy nhiên cả ông phải làm thế nào để thấy vô ngã trong ngoài, vô ngã khắp nơi đây. Thì cái mà thấy vô ngã đó là thấy niết bàn. Thành là vô ngã là niết bàn là vậy. Vô ngã chính là niết bàn. Chuyện này thì ngài vô trước là vị đại tổ của đại thừa, là thứ trưởng đại thừa, thì cái thứ tư ngài khi là lập luận về vô ngã, ngài nói thế này: nói tóm lại phải có thực tại vô ngã, nói tóm lại phải có thực tại vô ngã, tức là thực tại là chân thật, không thể nói thêm được nữa. Thì ngài phải nói tóm thôi, mời nói ra chừng nào nhiều khi khó hiểu chừng đó, nói tóm lại phải có thực tại vô ngã. Còn ở trong tiểu bộ kinh tiểu bộ một, quý vị về đọc tiểu bộ một, nó có một đoạn kinh là Đức Phật dạy về các đại đệ tử như thế này. Đức Phật dạy phải có một cái thế giới vô ngã, một cái thực tại vô ngã. Nếu như kỳ không có cái thực tại vô ngã này thì quyết định giải thoát không thể được thành lập. Những vị giải thoát được thành lập cho nên gì phải có quyết định là có thực tại vô ngã. Đó là thực tại mà không có đi, không có đến, không có vận chuyển, không có mặt trăng mặt trời, mà tự nhiên là không khử không lai, không sinh không diệt. À, chỗ đó nghe là không cả mình cũng khó hiểu, nhưng mà rồi mình cứ từ từ mà tu tập giới định tuệ rồi mình sẽ hiểu, mình sẽ nhập ngộ, rồi mình nhập lần lần rồi sẽ thấy chuyện đó là thực hơn là những cái gì mình đang nắm bắt bây giờ. Sẽ có cái thực tại vô ngã nào? Còn nếu như không có thực tại vô ngã thì như vậy là mình rơi vào hữu ngã, mà hữu ngã đang mà giải thoát được, mà ta mà giải thoát được thanh lập, hù ngà con đối đại, con hù bí, con vô thương, con khổ đau, mà con sầu bí khổ nào, thì làm sao mà giải thoát? Thì trên cái thực tế là có Đức Phật đã giải thoát, có hàng ngàn đệ tử Đức Phật Đắc A La Hán đã giải thoát rồi đó. Như vậy thì phải quyết định có thực tại vô ngà, nhưng mà thực tại đó Đức Phật cũng thể đem ra mà trình bày cho những người chưa ngộ được để thấy thực tại đó là gì. Là bởi vì thực tại đó không phải là cái nơi chốn mà có thể chỉ được, bởi vì khắp cả cái cuộc đời này, cả cái thế giới này đều là thực tại vô ngà cả. Nhưng mà với điều kiện là cho đến khi nào mình vẫn trong tâm thức mình vẫn mặc cả ái thù vô minh thì khi đó mình thấy thực tại vô ngã xuất hiện. Còn cho đến khi nào ái thù vô minh còn trói buộc tâm thức mình, trói buộc cái nhìn của mình, thì chừng đó không có một bậc đại thánh nào có thể chỉ thực tại vô ngã cho mình thấy cả. Cho đến khi nào mà mình đoạn trừ được vô minh ái thù thì cho đến khi đó không ai chỉ cả mình cũng thấy vô ngã. Rồi cái vấn đề là vậy. Thành thử về cả tổ khi mà diễn đạt cái này cả ngày cũng lúng túng, cả vì là bậc đại trí tuệ cũng không thể nói nhiều hơn được. Nói tóm lại thì còn thực tại vô ngã, và Đức Phật cũng dạy là nói tóm lại thì còn thực tại vô ngã. Không có thực tại vô ngã thì giải thoát quyết định không thành lập được. Nhưng vì trên thực tế giải thoát đã thành lập được thì quyết định có thực tại vô ngã. Và cái điều mà giải thoát thành có mặt thành lập được là mình ai cũng có thể có kinh nghiệm nhiều. Ví dụ mình khổ đau, có cái lúc mình khổ đau và có lúc mình đi ra khỏi khổ đau rõ ràng, đó là giải thoát. Giải thoát đã có mặt một phần nhỏ đó, là phần lớn nó cũng đi vậy, từ đó mà đi tới, đi vào mà thôi, đến toàn triệt mà thôi. Mình có cái khổ đau, mình có cái kinh nghiệm đi ra khổ đau, và có những kinh nghiệm đi ra hoàn toàn khổ đau. Ví dụ như có một người kinh nghiệm đi ra khỏi cái trói buộc uống rượu, và họ còn kiểu tâm lớn đến mức độ họ chắc chắn dám tuyên bố ra từ đây về sau tôi không bao giờ uống rượu nữa. Chuyện đó có, thì giải thoát khỏi sự trói buộc của uống rượu có. Vì thế giải thoát có mặt. Từ có cái kinh nghiệm đó, trong khổ đau cuộc đời mình có những kinh nghiệm giải thoát nhỏ nhỏ, mình biết có sự giải thoát khổ đau. Và giải thoát đã có mặt là nhất định có thực tại vô ngã. Nếu không có thực tại vô ngã thì giải thoát không thể thành lập được. Trong ngã thì bị trói buộc khoảng thôi, còn khổ đau làm sao mà giải thoát. Kinh nghiệm chốc lạc của mình cũng có nè, kinh nghiệm giải thoát hoàn toàn cũng có, mà trong chốc lạc thôi. Ví dụ đến một lúc nào đó mình cảm nhận vô ngã thật sâu sắc, lúc đó là mình dù trong một chốc lạc thôi, nhưng trong lúc đó mình thấy cái thế giới nó sáng sủa lạ lùng, thì tâm hồn mình nhẹ nhàng lạ lùng, và hoàn toàn trong tâm thức mình không còn có vấn đề nào còn lại cả. tất nhiên không có một vấn đề nào để khởi lên sầu bi khổ u nào cả. Trong một lúc đó mình cảm thấy niết bàn rõ ràng. Nhưng mà qua rất nhanh, tất cả mọi người đều có đi qua cái phục giây này cả, nhưng mà qua rất nhanh đến độ mình tưởng như không có. Vì vậy chư tổ mà nói rằng là chúng sinh qua lại trong niết bàn mà không biết mà thôi. Mình vẫn qua lại vào ra niết bàn nhưng mình không biết. Mình vào trong một chốc lát rồi mình đi ra liền, không biết. Chỗ nào mà vắng mặt ái thụ hoàn toàn, chỗ đó là niết bàn. Cho nên khi định nghĩa về niết bàn, Đức Tự Đế của Đại Thừa cũng như Nam Tạng như Bắc Tạng định nghĩa ái diệt gọi là niết bàn, thụ diệt gọi là niết bàn, vô minh diệt gọi là niết bàn, thức diệt gọi là niết bàn. Trong Lăng Già định nghĩa là vọng tưởng thức diệt hay là thức diệt gọi là niết bàn. Trong cả kinh còn lại, vô minh diệt là niết bàn hay thụ diệt là niết bàn. Kim cương này gọi là thụ diệt là niết bàn. Rồi đoạn sau mình sẽ gặp ngay cái lời Đức Phật nói một cách rất là rõ ràng. Thế mà thầy thực tại vô ngã hoàn toàn đó là thầy niết bàn, đó là Bồ Tát. Thu diệt là niết bàn. Thu diệt là vậy. Ở đâu mà vắng mặt, lúc nào vắng mặt thu, vắng mặt ái, vắng mặt thức, vắng mặt vô minh, lúc đó tâm niết bàn xuất hiện. Thì thấy niết bàn xuất hiện và cảnh giới niết bàn xuất hiện. Nhưng mà vì những cái lúc đó nó mỏng manh quá, muốn duy trì cái lúc đó, thì thời gian đó, thời điểm đó mà muốn kéo dài thời điểm đó, thì khả năng kéo dài đó là khả năng thiền định nhất tâm. Tập lần chủ tâm, tập giúp tâm, muốn giữ tâm nào ở lại vì mình là giữ, muốn tống cái tâm nào ra khỏi tâm mình là tống đi. Cái khả năng đó là khả năng của người hành thiện, chứng thiện. Rồi từ đó khi một cái tuệ đó khơi lên, nuôi dưỡng cái tuệ đó, nắm giữ cái tuệ đó, kéo dài cái tuệ đó, đó là kéo dài cái định. Cái thời gian kéo dài đó là định, là cái thành quả của định. Và như cái đình đó nuôi dưỡng cái tề đó, cái đình đó có cái công dụng để nuôi dưỡng cái tề đó, nuôi dưỡng cái thấy đó, thì thấy đó nó có cái tác dụng là đốt cháy tất cả các phiền não. Khi nào nó có mặt thì phiền não ra đi. Cái đó, cái tề đó gọi là minh. Cho nên cái minh ấy, cái vô minh nó mới chuyển thành 12 chi phần, như như hằng mới đẻ ra tam giới, thì nhờ lựa tam giới vô minh hành thức chánh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu, nó mới đẻ ra là mình sầu bí khổ nào. Đó là hằng khởi đầu cái minh. À, cái vô minh, thì vô minh là cái đó. Còn bây giờ đây có cái tề giác này rồi, thì thấy vô ngã này rồi mà được nuôi dưỡng mạnh nữa, là có đừng nuôi dưỡng nữa, thì cái thấy này là bắt đầu khởi đầu bằng minh. Tất cả cái tâm hành, cái thân hành, khẩu hành của mình, thân hành, khẩu hành, ý hành bắt đầu từ cái sự, từ cái khi hay là trong lúc mà cái tâm, cái tuệ này có mặt, thì nó sẽ di chuyển, tâm thức mình sẽ di chuyển đến lộ trình bắt đầu bằng minh chứ không phải vô minh. Và như vậy đi đến cái đoạn là đoạn diệt sầu bi khổ nạn. Trong lúc đó là cái chiều chuyển biến của tâm lý là không phải vô minh dương hành thức chánh sắc lục nhập nữa, mà lúc đó bắt đầu bằng minh. Và minh tự nhiên là gì? Bắt đầu bằng minh cũng nghĩa là vô minh diệt, bắt đầu bằng vô minh diệt. Cho nên nó khởi sự vô minh diệt, hành diệt, thức diệt, danh sắc diệt, lục nhập diệt, xúc thiệt diệt, thọ diệt, ái thủ hữu diệt, sầu bi khổ u não diệt. Có nghĩa trong lúc nào mà trí tuệ ngự trị trong tâm thức mình, trí tuệ vô ngã, trong lúc đó sầu bi khổ u não bằng mặt, thủ bằng mặt, ái bằng mặt, thức bằng mặt. Rõ ràng thì duyên khởi là vậy đấy. Trong lúc đó là cái chiều hoạt động tâm lý của mình, ngự trị trong tâm lý mình, đó là vô minh diệt, hành diệt, thức diệt, danh sắc diệt, lục nhập diệt, xúc thọ ái thủ hữu sầu bi khổ u não diệt. Còn khi nào mà mình không có cái tâm đó mà, thì lúc đó cái gì ngự trị lưu động? Cái hành đầu thân khẩu ý của mình, tất nhiên là chủ động cái gọi là hành á, cái duyên, cái khâu hỏi là khâu hành, vô minh hành, hành đó là thân hành khẩu hành. Lúc đó cái gì ngự trị với điều đồng thân hành khẩu hành ý mình, ý hành của mình, đó là vô minh. Lúc đó là chấp ngã. Ở đâu có vô minh có chấp ngã đó, ở đó có tham sân si khởi. Lúc đó thì chiều chuyển đồng tâm lý mình, vận động tâm lý mình là gì? Vô minh hành thức gia sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu, sinh lão tử sâu bi khổ nạn, đó là khổ. Thành cái đoàn diệt là gì? Đoàn diệt vô minh ngay trong cuộc đời này là làm thế nào chuyện để cho cái làm chủ cái ngôi nhà tâm thức của mình, cái đó là minh chứ không phải là vô minh. Minh là gì? Là thấy rằng tất cả các pháp đều vô ngã, đều vô thường, đều khổ đau. Minh là vậy. Thành cái cách phát triển tâm, hàng phục tâm để nuôi dưỡng cái này. Còn nếu như không nuôi dưỡng được cái này, nghĩa là không thấy được, thực sự không có chúng sinh nào đi vào niết bàn cả, không nuôi dưỡng cái thấy này, thì Bồ Tát không thực hành được cái sự mình thứ hai. Thì mục tiêu lớn thứ hai của mình là thường cầu Phật đạo. Và mục tiêu này mà không thực hiện được thì mục tiêu hạ hóa cũng không thực hiện được. Và như vậy có nghĩa là đánh mất sự mình Bồ Tát. Vì thế cái kính là dạng rõ là vậy. Vì biển là lùng gì mà Đức Phật dạy trong suốt cả mấy tạng kinh, kinh lục luận của Thường Tòa Bồ, của A Hàm và của Đại Thừa cũng vậy. Luôn luôn một cái mục tiêu giáo dục, giảng dạy, giáo hóa Đức Phật mà không bao giờ Ngài rời cả. Mục tiêu đó là gì? Mục tiêu đoạn khổ. Ngài ra đời là vì chúng sinh khổ đau. Và Ngài ra đi xuất gia cũng vì chúng sinh khổ đau, và Ngài tìm đạo cũng vì chúng sinh khổ đau, và Ngài giác ngộ cũng vì giác ngộ là giác ngộ cái gì? Ngài đã xác định giác ngộ là tìm được con đường đoạn khổ cho chúng sinh rồi, cho chính mình mà cho chúng sinh rồi, gọi là giác ngộ. Như vậy tất cả mục tiêu giáo hóa của Ngài mà cái sở đắc của Ngài là giúp cho người ta đoạn trừ khổ đau. Mà khổ đau mà khởi đầu bằng cái vô minh, bất cứ một niềm nào khởi đầu bằng vô minh, niềm đó nó sẽ điều động các hành động thân khẩu ý của mình, dẫn tới khổ đau cho mình và người sở bị khổ nào. Và bất cứ cái hành động nào, cái băng thức nào được chế ngự bởi cái minh hay là cái tuệ vô ngã này, cái tuệ mà thấy rằng tất cả các pháp vô ngã này, thì nó thân khẩu ý ở đó, ở tâm thức người đó sẽ có mặt cái tuệ giác vô ngã. Mà cái tuệ giác đó sẽ điều động các cái hành động thân khẩu ý của họ, khởi đầu bằng cái minh, cho nên nó đi về cái chiều là vô minh diệt hành, diệt thức, diệt danh sắc, diệt lục nhập, diệt sinh, diệt khổ, diệt sinh, diệt sầu bi khổ u não, diệt. Mình chưa diệt thật, diệt từng lúc rồi thôi, nhưng mà cả đó quý hồ là phải thấy được cái lúc đó, phải nhận ra cái lúc đó có mặt với mình, để dừng dậy niềm tin, nuôi dưỡng, nuôi sống cái niềm tin này để đi để giác ngộ. Như vậy mới gọi là Phật tử thực sự, và có cái nhân duyên để đi về giải thoát thực sự. Không có cái này thì hơi uổng cho mình. Chưa có cái gì thực sự để mình tự nhận mình là Phật tử, là con Phật cả. Bởi vì chưa có cái gì mà mình thực sự nuôi sống được cái mầm giải thoát cả, giác ngộ cả. Không nuôi được cái mầm Phật đạo, Phật quả thì đó gọi là Phật tử, đó gọi là con Phật. Con Phật là nuôi sống cái mầm đó, cái mầm trí tuệ đó. Khởi đầu bằng cái minh, minh đó là trí tuệ, thầy trí tuệ vô ngã, thấy rằng tất cả các pháp đều vô ngã. Thì cũng đường vì vậy cho nên thì khi mà bám sát cái mục tiêu này thì Đức Phật mình nói là cái lối giảng dạy Đức Phật rất chân thực, không phải là nói triết lý nhằm giúp mình để chứng minh rằng cái cảnh giới chân thực đó là gì. Không phải bao giờ có cái điều đó xảy ra trong kinh tạng của Đạo Phật cả, là bởi vì cả đó không nói được, nói làm gì mà cũng muốn nói không nói được, và nói cũng ít lời gì, bởi vấn đề đó không có trừ khổ đau gì cả. Có khi nào mình nghe đến một cái tốt hợp mà mình đỡ đói không? Nó làm cho cồn cào cái bụng mình thêm thì có. Thì vấn đề là vấn đề đem cái tốt hợp tập. Và đạo đế là chính, Đức Tự Đế, Ngài chỉ bày một hồi để cho mình. Cuộc cuối cùng là cái chỗ thực hành của mình là giới định tuệ, đó là đạo đế, và đó là bấm bảy phần tự đạo, từ niệm xứ, từ chính cần, từ như ý túc, vũ căn, vũ lực, thất bồ đề phần và bản hành đạo phần. Cung đường đó là gì? Là cung đường hành để đoạn trừ cái tập đế, mà tập đế là ái, ái là một chi phần trong 12 chi phần nguyên duyên. Nó biểu trưng, nói tóm tắt, nói gọn lại của 12 chi phần. Nói tập địa là ái, có nghĩa là nói tập địa là vô minh, là hành, là thức, là danh sắc, là lục nhập, là xúc thọ, ái thủ hụt, sở bí khổ u não. Gốc khổ đau là tập địa, nhấn của khổ đau là do ái, và đoàn ái, đoàn tập để mà chứng đạo, để chứng diệt, tu đạo để chứng diệt. Chứng diệt địa là niết bàn, mà niết bàn Đức Phật định nghĩa là gì? Là ái diệt. Ái diệt khi nào? Ái diệt khi nào vô minh không có mặt, khi nào cái tâm chấp thủ ngã không có mặt, khi nào thấy tất cả đều vô ngã có mặt, thì khi đó là cái tâm ái không có mặt, thủ không có mặt. Đó là đoạn tập là vậy. Cũng đường nuôi dưỡng cái thấy này, thì thấy biết vô ngã này, nuôi dưỡng rằng thực sự dù có chúng sinh được dẫn dắt vào niết bàn, thì thực sự cũng không có chúng sinh nào vào niết bàn cả. Thì như vậy gọi là nuôi dưỡng cái thấy đó là nuôi dưỡng cái minh. Và nuôi dưỡng cái minh đó là nuôi dưỡng cái nhẫn để mà tiêu diệt cái sâu bí khổ u não. Đó là đường đoạn khổ, hàng phục vọng tóm là vậy. Bởi vì chừng nào mà cái minh này có mặt thì cái vô minh sẽ ra đi, mà cái vô minh ra đi thì nó sẽ kéo theo cái vây cảnh của nó là tham sân si đó. Những cái gọi là bồ hà của nó là tham sân si ra đi. Cái đó là trừ minh có, thì những cái gốc mà tất cả vọng tưởng tâm lý dao động là do cái động cơ, tất cả mọi cái tâm lý dao động là động cơ chính, là ba cái căn bản phiền não tham sân si đó. Ba căn bản phiền não tham sân si đó nó phát xuất từ thì thấy có các pháp vào ngã, chấp nhận rằng các pháp vào ngã, tin tưởng rằng các pháp vào ngã. Nhưng mà bây giờ chỉ thay thế vào thì nhìn là tất cả các pháp đều vô ngã, đều vô thường, đều khổ đau, ổn định trong cái nhìn an trụ trong cái nhìn này, thì tham sân si không có điều kiện sinh khởi nữa. Mà tham sân si không có điều kiện sinh khởi nữa thì tâm lý dao động cũng có cơ hội để mà dậy khởi nữa. Như vậy là tâm lý dao động nó sẽ tắt lần, nó liền dần đến tắt hẳn đi. Như vậy gọi là tâm lý dao động tắt, gọi là hàng phục vọng tâm. Tâm lý vọng, vọng dao động. Tâm mà vọng động tắt đi thì là cái tâm an trụ xuất hiện, tâm định xuất hiện, đó là an trụ tâm. Thì đó là cái cách Đức Phật dạy là vậy. Hãy cùng lộ trình đi tu tập, cho mình đừng chờ đợi trong những cái lời lẽ này có những cái triết lý nào đó, những tư tưởng nào đó để mình hiểu Niết Bàn là gì. Không phải. Đức Phật giải tiếp, nếu như mà có vị Bồ Tát mà thấy rằng có chúng sinh để mà đổ, có chúng sinh vào Niết Bàn thực sự, thì như vậy Bồ Tát đó bị rơi vào một cái gọi là rơi vào cái ngã tượng, nhân tượng, chúng sanh tượng, thọ giả tượng mà trong 16 đoạn đầu chúng tôi đã trình bày rồi. Tuy nhiên là có chúng sinh từ được đổ lực tại vì thấy có chúng sinh được vào Niết Bàn là cái ngã tượng tương rằng có cái ngã chúng sinh, có cái ngã Niết Bàn, cho nên cái ngã chúng sinh vào Niết Bàn. Như vậy là vị Bồ Tát đó bị trói buộc bởi cái ngã tượng, cái tượng với ngã, mà rơi vào cái ngã tượng là rơi vào cả bốn tượng hay là cả tám tượng, là ngã tượng, nhân tượng, chúng sanh tượng, thọ giả tượng, pháp tượng, phi pháp tượng, tượng và phi tượng, rơi vào trong tám tượng đó là rơi vào vô minh. Mà rơi vào vô minh thì còn đâu là Bồ Tát nữa. Thì Đức Phật mới dạy rằng nếu một người mà thấy rằng có chúng sinh thực sự vào Niết Bàn thì người đó không phải là Bồ Tát, là vậy. Đức Phật các nghĩa là vậy. Đó là cái đoạn kinh, cũng đoạn kinh này tương tự như vậy. Vì đó hay rơi vào một trong cái tám tượng đó, ngã tượng á, tượng về ngã nào cũng rơi vào tám tượng cả, rơi tròn tám tượng, rơi tròn tám tượng đó thì là không còn Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Là một cái người nuôi dưỡng cái tượng vô ngã, gọi là chánh tượng về vô ngã, gọi là Bồ Tát. Nuôi dưỡng chánh tượng vô ngã là nuôi dưỡng cái mục tiêu thường cầu của mình, đó là Bồ Tát. Thì từ cái nhờ cái sự có mặt của cái trí tuệ này mà thực hành song song một cái sứ mệnh thứ hai là để mà giúp mọi người cũng nuôi dưỡng cái đó, gọi là hạ hoan. Thì mình đi đồ mới thích được chứ không có cái chí để mà đồ tới dạy tới cái chí dạy là người ta cũng đường vô ngã, thấy vô ngã, biết vô ngã, chứng vô ngã, ngộ vô ngã, nhập vô ngã đây mà gọi là dạy. Không có cái vốn liền đây chúng mình thì lại cái chí mà dạy người ta mà gọi là đồ cứu đồ chúng sinh. Không biết lồi làm sao đó tôi tình nguyện đó tôi đi cứu những người chết trối chứ phải lồi cho giỏi đã. Thì khi đó mà mình nghĩ cái chuyện đi cứu đồ thì nếu như không có cái trí tuệ vô ngã này thì Bồ Tát đã, cái mục tiêu đã mất rồi, mà câu việc đồ sinh không bao giờ thực hiện được, hạ hóa mục tiêu thứ hai không thực hiện được, vì vậy không còn là Bồ Tát. Tôi xin đến đồng tiếp. Còn cái phần nữa, Đức Phật dạy vì sao vậy? Vì Bồ Tát không phải là một trong các pháp. Cái pháp này là một nói pháp hữu vi, là một cái hiện hữu hữu vi. Vì Bồ Tát ấy, là không phải là một pháp được. Khi gọi là Bồ Tát là một pháp là sao? Là một hiện hữu, một cái entity, một cái entity, một cái hiện hữu, một cái thực thể. Vì một pháp đó, mà khi gọi là một pháp là có phân biệt mình rồi, mình có cái ngã rồi, cái ngã mình khác với ngã chúng sinh rồi, chứ quan là rơi vào một trong tám ngã. Hả? Thì Bồ Tát không phải là một pháp. Bồ Tát là một cái người mà thấy rằng mình với pháp giới là một, mình là vô ngã và thế giới là vô ngã, mình đang ở trong thế giới vô ngã, mình đang vận chuyển di chuyển trong thế giới vô ngã, mình đang là vô ngã, thì gọi là Bồ Tát chứ. Thành nên cái quý vị biết là trong thập địa Bồ Tát á, muốn đi vào sơ địa thì phải đi qua bốn cái tứ giác hành, là chưa kể cái bốn mươi cái quả vị đâu, là thập tín, thập hành, thập trụ, thập hồi hướng, chứ kể cái đó bốn khóa, bốn cái giai đoạn tu tập đó rồi định phải trú trong bốn cái giá hành vi là noạn nhận đặng kế đệ nhất, trú trong cái bốn vị đây thì bắt đầu mới vô sơ địa sửa soạn chuẩn bị để đi vào sơ địa, là phải an trụ tu tập một lúc, nhập định một lúc trong bốn kỳ quả vị này. Noạn là gì? Noạn là mới tương trưng, mới nắm, mới còn tương trưng, mới trứng, mới ở trong cái giai đoạn mới là tương trưng. Tương trưng đó là gì? Mới hình thành cái thấy biến vô ngã mà thôi, gọi là noạn. Nhận trú trong đó thì bám chặt từ kéo vô kéo ra hoài, nhưng giữ cái tấm trú trong đó nhận nọn nhận đặt là bắt đầu thành tù, thành tù của ngài nói mình chưa hoa chưa tròn, đến thế đệ nhất là tròn rồi, thực sự tôi biết tôi đâm trú trong vô ngã và không ai kéo tôi đi đâu được nữa, và là thế đệ nhất. Và vì đó là tự gia hành, tự gia hành của Bồ để chuẩn bị đi vào sơ địa Bồ Tát là cái khả năng mà an trú trong cái thấy biết vô ngã đó thì gọi là tự gia hành. Và bắt đầu đó mới lên vô sơ địa, hoan hỷ địa, rồi mới đến hoan hỷ địa, rồi đến vô cấu địa, bất động địa, diệu huệ địa, năng thẳng địa, hiện tiền địa, đấy chứ, rồi viện hành địa, bất động địa, thiền huệ địa, pháp vấn địa, tất cả mấy địa đó là, tất cả mấy cái địa đó là cái sự nổi lên, cái sự trỗi dậy sức mạnh của tâm thức mà đoàn diệt tất cả cái tưởng, cái tập khí và chấp ngã. Chứ đến mà đến cái bất động địa, bát địa là chỗ đó hoàn toàn tập khí chấp ngã, chấp pháp đã đoàn trừ, gọi là bất động địa. Ở đến thất địa là viện hành địa là hoàn toàn xa hết rồi tập khí chấp ngã, nhưng mà cái chấp pháp vi tế hẳn đang còn vướng mắc trong tâm thức ấy. Cho nên mới gọi là thất địa Bồ Tát, mà chứ gọi là bát địa, mà ngang từ thất địa trở lên gọi là đại Bồ Tát. Một vị mà trừ tập khí chấp ngã hoàn toàn rồi mới gọi là đại Bồ Tát. Cho nên định nghĩa đại Bồ Tát là từ thất địa trở lên, đại Bồ Tát Maha Tát là từ thất địa lên đến thập địa. Mà thất địa nội dung của một vị đó là Bồ Tát thất địa là thành tựu cái khả năng đoạn trừ hết tập khí chấp ngã, gọi là thất địa. Thế nên bất đồng địa là bát địa, là hoàn toàn đoạn trừ hết tập khí chấp ngã và chấp pháp. Nhưng mà khả năng đồ sanh đến còn yếu thì đi đến cái địa phải tu tập dành những đồ sanh tiếp để mà thực hành cái sứ mệnh thứ hai là cứu đồ vô lượng vô số chúng sinh vào niết bàn. Đó là thiền huệ địa, một trí tuệ thiền xảo. Đến một cái trí tuệ chẳng những từ mình ổn định rồi mà có trí tuệ thiền xảo để giúp người khác ổn định nữa, mà khả năng đó vẫn còn giới hạn. Cho đến khi phát triển khả năng đó đến viên mãn là đến phát bất địa, là có thể mình bị Bồ Tát như một đám mây lớn mà cho mưa xuống tất cả cây cỏ, các loại cây cỏ. Tuy nhiên họ một cái trí tuệ và khả năng mà có thể đổ vô số căn cơ chính sách, căn cơ cứng đầu, cứng áp, cứng cổ gì mình đổ được cả, cũng đưa vào giải thoát được cả. Họ ở trong cái vị trí khổ đau nào trong tam giới cũng đưa về giải thoát được cả. Thì cái đó gọi là phát bất địa, như đám mây lớn cho phát mưa phạt xuống cho chúng sinh. Thì cả đó là khả năng Bồ Tát là vậy. Thành tất cả cái gọi là linh hồn của Bồ Tát là rõ ràng chuẩn bị để mà đi vào thì hàng Bồ Tát đầu tiên, để dự vào hàng Bồ Tát mà thôi, chưa gọi là bài Bồ Tát, là đã phải nuôi dưỡng cái thấy vô ngã, cái an trú trong cái vô ngã, và cái thực sự an trú trong vô ngã là tự gia hành vị, bốn cái khóa vị an trú trong vô ngã, chuẩn bị đi vào Bồ Tát là vậy, để mà làm cái hành mà gọi là từ độ và độ thai. Vì vì thầy vô ngã mình học đã lâu, vô ngã vô thường vô khổ đau, và đó là nội dung mà gọi là nhất quán hoàn toàn, thông suốt hoàn toàn cả tạng kinh với cả gia a hàm là cả đại thừa. Đó là cái chỗ mà chúng tôi thấy, chúng tôi trình bày lại cho quý vị. Thế quý vị sáng nay có buổi họp quan trọng của viện và chúng tôi họ trưởng dài chúng tôi phải tham dự về để bàn bạc, anh tôi xin nói chuyện thêm cả 10 phút nữa, xin ngưng hôm nay đến cái lượt sau chúng tôi trình bày tiếp, lát nữa chúng tôi nói thêm 10 phút nữa rồi tạm nghỉ ý kiến bây giờ, bởi vì là có buổi họp của viện này thì sao chúng tôi tiếp. Trước khi mà nói thêm 10 phút, tôi xin hỏi quý vị là chúng tôi trình bày như vậy quý vị có hoan hỷ không? Là quý vị đã hoan hỷ dạ, xin cảm ơn. Là để coi thì là quý vị có chia sẻ, bởi vì cái đó là đồng điều để mình chấp nhận thôi, chứ còn nếu không đồng điều tư duy thì chịu không có cách gì để diễn đạt được. Từ ra là người nói và người nghe cùng có một cái hướng tư duy giống nhau để chia sẻ được thôi, còn không thể nói được nữa, là bởi vì cái chỗ này là chỗ không nói, không thể nói, có khách. Như vậy quý vị thấy rõ ràng, đến đây Đức Phật Ngài Tu Bồ Đề hỏi lại câu hỏi đầu tiên, nhưng mà Ngài Đức Phật Ngài lặp lại nội dung in hệt thì câu trả lời đầu tiên chứ chưa khác, và in hệt. Nhưng mà như vậy thì hóa ra rằng chiến thương nó có cái lối trình bày hơi lặng cầm chắc, nó có cái lối lặp đi lặp lại không được, không có cái gì mới mẻ chăng, không có tác dụng chăng, không phải, nó lặp lại nguyên nhưng có tác dụng mới. Tác dụng đó là còn sức mạnh, nó đánh mạnh nó sâu trong tâm thức người nghe để đánh thức tình. Thành cái lời nói pháp của Đức Phật là đánh thức thì thị chúng người nghe để giác tỉnh vô ngã, chứ không phải là nói để trao truyền kiến thức, mà nói để đánh thức. Cái này gọi là giáo dục đánh thức của Đức Phật. Giáo dục này chỉ có giáo dục rất hiện đại, nhân bản hiện đại của cái thời đại hiện đại của thế kỷ 21 mới có thể có giáo dục này. Giáo dục này của Đức Phật, riêng Đức Phật, từ thời Đức Phật đã dùng, gọi là giáo dục đánh thức, dạy để đánh thức người thế gì, đánh thức kiến cái người ta có trong lòng người ta rồi, chứ không phải là trao truyền kiến thức. Trao truyền kiến thức là dạy, còn giáo dục là đánh thức, giáo dục con người là đánh thức. Đánh thức cái nó có trong cuộc đời này, đánh thức cái có trong tâm thức mình rồi. Cho nên trong kinh Nikaya quý vị thấy là cả cái vị mà mỗi lần nghe Đức Phật giảng rồi giác ngộ bừng sáng sung sướng lòng, thì ca ngợi Đức Phật, không ai mà cũng buộc nguyện ca ngợi, biết rằng là mình ca ngợi là thừa, và có nhiều khi là phải khiêm tốn, mình nghĩ rằng là mình không xứng đáng là người để ca ngợi Đức Thế Tôn nữa, mà vậy rồi ai cũng phải ca ngợi cả, bởi khi đó cái lòng nó hân hoan lên là nó buộc miệng, cái tâm nó vậy, cái pháp nó vậy, là phải ca ngợi Đức Phật. Và ca ngợi thế nào? Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Đức Thế Tôn đã dạy thì pháp đó là giống như Ngài đã dừng đứng lại những cái gì mà đã quá ngại xuống, dừng đứng lại đánh thức gì, tất cả sự vật như đứng gì cả, đứng gì tất nhiên là lên đường hay xuống đường đó, tất cả đều xuống đường cả, là bởi vì đứng gì cả, thức tên cả, trong ngủ cũng ngủ mê, tất cả họ đứng gì cả, tâm thức mình cũng đứng dậy, và các pháp được đứng dậy cả, là bởi vì các pháp chứ là nó sống động, chứ không phải là cái pháp chết, không phải thì vô tình như mình thấy trước đây nè, mà nó sống động. Một cái mà trước đây mình nhìn là vô tình thì thực sự ra là nó rất hữu tình, nó cả cái pháp giới vô đó có mặt mình trong đó nữa mà tạo ra nó, cả cái pháp giới dưới cởi trong đó thấy sống cả. vì thế mà dựng đứng dậy những cái gì đã quăng ngã xuống, mở rõ ra những cái gì đã bị che khuất và che kín lại. Cái này gọi là phát minh. Phát minh là quý vị học tiếng Anh discover, giật là cái nắp ra, cái nắp đầy lâu hoặc là lật lại. Đức Phật là discover cho mình, giúp cho mình discover thì cuộc sống thì vô ngã, mà cái đó là nó bị đầy nắp do cái ngã, cái văn hóa ngã tính của mình nó đầy lưu quả, đầy lưu đời lưu kiếp, nghiệp chướng nặng về tham dần chiếu cắn mà si mê lòng lạc là cái vai của vị tùng sao đó, vậy tùng mà phải cảm động đấy, tùng mà phải đau dứt, phải khóc nữa, cứ thấy khóc là sướng lắm. Rồi đấy đó, thì làm thế nào phải khóc nhiều lần, đọc mà khóc hẳn phải rung động đến mức độ đó tâm thức mình duyệt được, cho mình rằng mà thấy đạo mình cũng chưa thiệt tha lòng phải không? Hồi trẻ mình có những cái đam mê, mà đam mê khi trong cuộc đời chưa có một cái nỗi đam mê pháp của giải thoát nào mà như cái đam mê của cuộc đời của mình phải làm rằng mình thất tình vì pháp không? Vì tương tư vì pháp không? Có người ta vẫn tương tư cuộc đời mà nó gọi tương tư vì pháp mà. Cái pháp giải thoát là phải có cái đồ ham muốn như vậy, một cái nhiệt tình như vậy, nhiệt tâm thì thầy đặt mặt khắp lên này, tham dần thiếu căng si mê lầm lạc. Ngày nay nhờ Phật, và tất nhiên mình đọc cái câu đó lên là một sự niệm ơn cúi đầu sâu xuống, biết sự lỗi lầm đó, rồi là cái nắp này chỉ lật lên rồi ha, dừng đứng dậy những cái gì có ngại xuống, mở rõ ra những cái gì đã bị che khuất, vậy thấy phải dừng đứng dậy, và mình phải dừng đứng dậy, phải mỗi ngày phải dừng dậy thì thấy vô ngã trong tâm thức mình, dừng đứng dậy thì thấy vô thường, dừng đứng dậy thì thấy khổ đau. Thì ba cái tâm này mà được dừng đứng dậy, ba cái thấy này hay là một cái thấy này, thì thấy vô ngã vô thường khổ đau này được dừng đứng dậy, thì nó dừng đứng dậy cái tâm gì vô tham vô sân vô si, nó dừng đứng dậy thì trí tuệ thì tâm từ thương người, là tất cả cái nghĩa sống nó dừng đứng dậy, nó kéo về một lúc trong cái tâm này, trong cái thấy này. Còn nếu như mà không có thì tất cả cái khổ đau nó sẽ kéo về, nó vây bùa tâm thức mình. Tôi xin đọc đoạn tiếp 17b và cái đoạn 17a gọi là hành nguyện Bồ Tát, tiểu đề đoạn 17b là cũng là 17, nhưng mà cái phần b thì có cái tiểu đề là cảnh chứng của Bồ Tát khi học Đức Phật Như Đăng. Tức nghĩa là cảnh chứng của chính Đức Phật Thích Ca mà lúc ngài còn là Bồ Tát, khi ngài gặp Đức Phật Như Đăng ở giữa chấn của Đức Phật Như Đăng, khi ngài quỳ ở giữa chấn của Đức Phật Như Đăng, cảnh chứng của Bồ Tát khi gặp Đức Phật Như Đăng. Đoạn này là đứng kể về cái gọi là cái cảnh chữ chứng ngộ của Đức Phật Thích Ca khi ngài ở dưới chánh của Đức Phật Như Đăng. Đoạn này ngắn. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Khi Như Lai ở bên cạnh Đức Phật Như Đăng, có pháp nào do pháp đó Như Lai đã chứng vô thường chẳng đẳng chẳng giác không? Tu Bồ Đề đáp, không có một pháp nào mà do pháp đó Như Lai đã chứng đắc vô thường chẳng đẳng chẳng giác. Khi ngài ở cạnh Đức Phật Nhân Đăng, Đức Phật dạy, chính vì lẽ này mà Đức Nhân Đăng đã thọ ký cho ta rằng, này Bà La Môn, về sau ông sẽ là một Như Lai, một bậc Như Lai A La Hán toàn giác, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Cái đoạn kinh nói hàng bất cứ đoạn kinh nào cũng giống nhau hết á, đoạn kinh nào của Kim Cương của đạo trưởng vậy, nó cứ nửa lui nửa tới, nửa lui nửa tới, nói trước thì nói trước thì nói một điều, sau lại ngược lại, nó có vẻ mâu thuẫn. À, họ nói là đạo Phật ba phái đó, nói sáu điều chỉ cả là lúng túng. Về bên mấy người phương Tây nói đạo Phật là không biết lập luận, không biết lập luận, như kiểu lập luận phương Tây không rõ ràng minh bạch gì cả, người lắm biết chỉ lập luận. Thực ra là một lập luận rất trí tuệ, chứ không phải là không biết lập luận. Lập luận của bậc đại thánh, chứ không phải lập luận của kẻ phàm phu. Mà điều cái người phàm phu là cho rằng mình cái người bậc thánh là giống như người ngu, hai người giống nhau, nó mới nói thằng lòng con lóc, cái người bậc thánh là như người ngu á. Cái đó là đúng, là bởi vì họ thản nhiên, người ngu mà thản nhiên thì cuộc đời là vì họ ngu, phải không? Nhưng mà bậc thánh cũng thản nhiên là vì tuệ. Hai cái đó giống nhau, cái tướng hiện ra giống nhau, cái tướng nó hiện ra giống nhau nhưng trong khác nhau. Hay là quý vị biết trong Kim Dung họ tả truyền đó nè, cái ông Châu Bảo Thông, tôi xin lỗi tôi kể cái chuyện này quý vị cho các bạn đó, thằng Điếu Đại Hiệp á, không, tất nhiên có chuyện đó mình tả ra thoa toàn, nhưng mà cái điều này thì hay, tôi kể cho tôi cũng cả người Kim Dung đâu, phải nói trước quý vị đây cho quý vị tưởng tôi tăng rồi. Hẳn như là ông ta có như cái hay, ông Châu Bảo Thống ông có cái muốn võ đặc biệt của ông là sống phù hộ bác, phải không? Là hai cái tay mà ông một lúc cũng làm hai việc khác nhau, tay này vẽ vùng vuông, tay này vẽ vùng tròn mà rất là ngọt ngào, hai tay gần như độc lập, phải không? Không có lúng túng. Mà ông nói ông Thành thì có rồi, đi tìm người dạy là khó lắm, bởi vì người đời là hai tay vẻ giống nhau, nó vẻ khác nhau không được. Mà người càng thông minh lánh lời chừng nào là càng không dạy được. Thầy ông nói chịu ấy, thằng Quốc Tịnh thằng này ngu si tao dạy được, mà cũng Hoàng Dung thằng lánh lời mà dạy cũng được, dạy chí nào cũng được. Vì thầy á, thế sao dạy đến Tiểu Long Nữ nói thì mày cứ vẻ vẻ bồ mày cũng lánh như Hoàng Dung, sợ dạy cũng được quá. Nhưng mà này sư phụ cứ sư tổ cứ dạy là có học. Thì nó ngồi ông biểu diễn cho mà ông nghi ngờ, ngồi hai tay vẽ rõ ràng, tay hình vuông, tay hình tròn ngọt ngào. Ông hỏi rằng vì sao mà con mà mày tập được, nói thì con tập trung là vẽ được thôi. Chứ nhiên người tập trung cũng giống như người si vậy. Nhưng tự nhiên là tập trung là giống như si, một cái si. Tự nhiên là cái si là người không suy nghĩ chi nhiều rồi bằng làm được chuyện đó. Sí, con người bị trí là cái trí linh lợi, bị cái trí điều động. Hai tay này cứ vẻ giống nó tới thử thôi, tôi là thuộc hành sí. Vẻ hai cái cũng giống nhau được, mà cũng chưa loại tập trung nè. Nó vẻ hai cái, một cái bên này vuông tròn, bên này vuông mẹo thôi, chứ hẳn cũng không chưa thành vuông. Vì vậy, cái sí thành thử, cái mình có cái kinh nghiệm của cái kiến dung nó vẻ ra nè. Thành thử cái mà người trí tuệ á, về cái người sĩ hẳn có hiện ra cả đó. Mà chỉ sợ gì vì sao mà khi mà tập rồi sống phụ bạc mà họ tập không tập trung được là chỗ đó phải giết cái niềm tư duy hụt ngã phân biệt biển biệt đi, lắng lòng mà thôi, để cho cái ý, một cái ý làm trụ đương niệm á, nó chỉ nó ra lên tay này vẽ vuông là vẽ, tay này vẽ ông tròn là vẽ đây không, nó bị cái tập khí á, tập khí cũ nó chi phối không làm chủ. À than thì giờ lâu nữa cũng nói là có tập trung là vẽ được. Người phải có tâm hồn Phật là ngây thơ, là chân chất thành thật, thương người thành thật và có tập trung nữa mới tập được. Khó tập thì cái đó đâu, ở trong đạo này người vô đạo Phật, vô cái luồng đi đạo Phật á, là phải kiểu của Phật tình ít ra kiểu Long Nữ là một người chứng chất, một người thành thật chứng chất, có thông minh nữa, nó thông minh nữa mà chứng chất thì mới được. Chứ còn mà người mất lắm mà ham muốn dục vọng nhiều là người đó thật ra thôi, không tu được cái pháp này. Thì vô cái luồng đi đạo Phật về nói nghe cái người lui người tới khó vô lòng. Ai vô được này, người phải lặng phải bớt dục vọng đi đà phải vô được. Còn cái luồng lý phương Tây này dễ nghe lắm, là bởi vì hằng hợp với mình, nói về ngã tính ngã tướng, hằng đi theo cái chiều dục vọng, cho nên dễ hiểu lắm, dễ đó. Mà cái luồng lý đạo Phật là cái lập lui lập tới, và đoạn này là tượng trưng cùng tương tự. Đức Phật dạy như thế này, khi hồi mà ở dưới chấn Đức Phật diễn đăng á, ngài hỏi là này Tu Bồ Đề, thì hồi ta ở dưới Đức Phật diễn đăng có pháp nào mà do pháp đó ta đắc vô thường chẳng đắc chẳng giả không? Thì ngài Tu Bồ Đề bạch không, thì Đức Phật nói đúng, rõ ràng là hồi ở dưới chứng Đức Phật diễn đăng là vì không có pháp nào mà từ pháp đó ta có thể đắc vô thường chẳng đắc chẳng giả cả. Cho nên chi nhờ vậy mà Đức diễn đăng mới xác định rằng, họ chỉ là xác định rằng ta sau này sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Và nghe mâu thuẫn không? Không có chi để đắc cả, gần như là không có, mà mình không có là không có thiệt. Còn ngài không có cái vòng đồng, không có cái ngã tướng, nhưng mà vì không có cái ngã tướng đó cho nên chi một cái thực tại vô ngã tràn ngập cả không gian xung quanh cả cái cảnh giới của Đức Thích Ca, gọi là cảnh giới của Bồ Tát gì chẳng như đang là vậy. Là bởi vì ở đó vắng mặt tất cả ngã tướng, cho nên không có pháp nào cả, pháp là cái ngã tướng đó, mà từ cái pháp đó để đắc Bồ Đề được. Là nếu như cái Bồ Đề quả vị vô thường Bồ Đề mà do cái pháp nào sinh ra, là cái pháp Bồ Đề, quả vị Bồ Đề thành thì quả sinh diệt pháp, nó do cái cặp đẻ đó, nó là cái sinh diệt, là dương sinh, là sinh diệt rồi thì đâu gọi là Bồ Đề. Cái pháp Bồ Đề là pháp vô sinh, không do cái gì sinh nó nữa, nó từ nó về thôi, chứ mà do cái cặp sinh nó thành pháp sinh diệt. Cho nên từ giữa chân Đức Phật diễn đăng là hoàn toàn không có một pháp nào, ta không nương từ một pháp nào để từ đó ta có thể đắc quả vô thường Bồ Đề. Vì không có nương tựa một pháp nào cả, cho nên ta mới thực sự đắc vô thượng Bồ Đề. À, cái khả năng không nương tựa đó, tự nhiên là không trụ trước đó, không bị trước vào sắc thân hương vị xúc, không trụ trước vào sắc uẩn thọ uẩn tưởng uẩn thanh uẩn gì cả. Vì không nương tựa đâu, không do đâu, cũng nghĩa là không nương tựa đâu cả. Cho nên chỉ do cái khả năng không nương tựa đâu cả đó, tự nhiên là không trụ trước cái gì cả đó. Khả năng đó là khả năng Phật, và vì cái khả năng đó có mặt nên Đức Diễn Đăng thấy rõ cái khả năng có mặt đấy ta, ngài mới xác nhận rằng ông sau sẽ thành Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni. Khả năng đó do cái khả năng đó có mặt mà hiểu là Thích Ca Mâu Ni, thì đoạn này gọi là cảnh giới chứng ngộ của Đức Phật Thích Ca. Thì vì thầy rõ cho nên, còn nếu như còn cái pháp nào đó mà nói rằng Đức Thích Ca có đắc, tất nhiên là có cái ngã của người năng đắc và ngài đắc, và có cái pháp để ngài đắc ấy, thì như vậy là không phải là thật đắc rồi, phải không? Như vậy là đối đại trong ngã tướng rồi, thì cái đó không phải là thật pháp. Cho nên cái chỗ này là chỗ vô đắc, cho nên ngài nói ở đây ở đó không có pháp nào để đắc cả. Ngài nói vậy đó. Giữa chân Đức Phật Nhân Đăng ta không thấy có pháp nào để đắc cả. Vì không thấy có pháp nào để đắc cả, cho nên Đức Nhân Đăng mới thọ kỷ cho ta. Sau này thành Phật Thiều là Thích Ca Mâu Ni. Nếu có pháp nào thấy có pháp nào để đắc, là rơi vào cái nhị nguyên tính. Phải không? Rơi vào cái nhị nguyên tính, rơi vào chấp thủ ngã và chấp thủ pháp. Chấp thủ có người chứng và chấp thủ có quả chứng. Phải không? Thì bây giờ đây, vì Ngài đã ở trong một cái trạng thái tâm thức, ở trong cái khả năng tâm thức là hoàn toàn vô ngã cả trong cả ngoài rồi, thành thử đâu có nương tựa vào pháp nào đâu, có pháp nào đi nương tựa mà có người nào phải ngã nào để nương tựa đâu, vì thấy hoàn toàn là vô ngã cả, không có đâu để nương tựa mà không nương tựa vào đâu, cho nên chỉ cái khả năng đó gọi là khả năng giác ngộ. Và vì khả năng là có mặt nên Đức Nhân Đăng mới xác nhận rằng Đức Thích Ca sau này sẽ thành Phật bậc toàn giác, bậc giác ngộ hoàn toàn rồi, toàn triệt, hiểu là Thích Ca Mâu Ni. Thảo ký là vậy. Như vậy đoạn kinh này gọi là giới thiệu về cảnh giới, cảnh chứng của Đức Thích Ca ở dưới chân của Đức Phật Nhân Đăng lúc Ngài còn là một vị đại Bồ Tát chuyển tuệ. Thế vì quý vị rõ chỗ này đó, thanh thư kia tôi mới lòng luôn câu chuyện người si là giống người trí giống người si vậy đó. Cái chỗ không đắc mà không đắc có cái trí, còn không đắc có mình là si. Như kiểu không đắc nói ra giống nhau vậy hả? Mình nói đi, tôi ngay bây giờ đấy không có cái gì để tôi đắc cả, đâu có tiểu này, tôi không nương phạm nào để tôi đắc, là tôi là tôi thôi, phải tôi là một kẻ khốn khổ, phạm phú khốn khổ. Nhưng mà Đức Phật hồi đó nó tướng có gì để tôi đắc cả, nhưng đó là vì Ngài đắc vô thượng vô đề, không có gì đắc. Bên ngoài là giống như giống nhau vậy, không có cái gì để hai bên đều không có gì cả. Nhưng một người không có là vì nghèo quá, là vì không có, phải không? Là vì muốn có không được. Còn một vị này là vì ta có tất cả, ta bỏ tất cả rồi cho nên không có. Không có là vì xa tất cả rồi cho nên không có gì cả, không chấp thủ. Không có gì cả là không chấp thủ pháp nào cả, không chấp trong, chấp ngoài. Như vậy là chấp thủ được đoạn trừ. Dưới chân Đức Phật Nhân Đăng Bồ Tát Thiền Tuệ đã tận trừ chấp thủ ngã và chấp thủ pháp. Tất nhiên là mục tiêu kim cương đã đạt được rồi. Ở đó, vì do đó cho nên Đức Phật Nhân Đăng mới xác nhận lý tư cách của một người đã chứng ngộ sự thật, xác định rằng ngày mai gần đây Ngài sẽ thành Phật Hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Nó vậy rồi thôi, chứ nghe thì lúng túng, nhưng thực ra là nội dung này nó khó nói là chỗ đó, cái chỗ mà chỗ vô đắc là, đó là cảnh giới thật đắc của các vị Bồ Tát Đại Bồ Tát. Quý vị đã cho đó, chỗ này quý vị tự suy nghĩ và vui. Quý vị suy nghĩ làm thế nào mà tự nhiên một giây mình cười, mình đứng đi rồi là mình đứng ngồi rồi mình cười xuống sửa lọc thì được. Giờ suy nghĩ chưa cười như vậy chưa được. Nhưng mà đừng có cười, đừng cười luồn thuồng nó ta tưởng mới khung. Đó, à phải cười, đó bởi vì cái tấm nặng ra, cái tề nặng ra là mình phải cười à. Quý vị thấy đó, mình vui lòng nhộn người, đúng người lòng trồn rồn lắm. Thì thấy ra trồn rồn là vô đắc, là thật đắc mà. Là rằng là mình thấy á, mình tư duy một hồi, mình tầm tập trung một hồi, mình vô đắc mới là thật đắc. Chứ chưa tôi nói luôn để tại trong lộn xộn đó, nói nhiều lộn xộn đó chứ không phải rõ thế. Cái chỗ đó là chỗ đắc. Nhưng mà làm thế nào để được vô đắc là cái công phu mình hành giới định tuệ, phải không? Mình đoạn trừ ái, chấp thủ dục giới, trừ dục ái, trừ vô hữu ái, hữu ái và vô hữu ái đà. Ái nữa đoạn trừ là tuy nhiên trừ cái dục thù và hữu thù với vô hữu thù, tiếng ái đắc vô thù. Thì như vậy mới đi vô cái chỗ không đắc đâu, phải không? Mà mình phải đoạn trừ chấp thủ tám giới khó chứ bây giờ. Đoạn trừ mà chấp sắc thanh hương vị xúc mà mình nghe là lần đần đó thôi. Vì thầy có tự về nghe cái sắc thanh hương vị xúc pháp là đã lao cho mình lần đần lắm rồi. Mà con đừng nói chi hụt ải, vô hụt ải, dục ải mà đi ra đã có rồi. Thì làm sao mà mình nói là không có gì để đắc. Là vì mình si mê, mình nói không có gì để đắc, tất nhiên mình đắc nhiều thứ rồi. Mà vì đắc nhiều thứ cho nên mà rơi vào sinh tử. Không có cái gì để đắc cả, bởi vì tất cả đều vô ngã. Cho nên có hợp thứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Thấy bất khả đắc mới thấy thật tâm. Chứ còn thấy có cái tâm có hợp thứ tâm hiện tại tâm vị lai là tên tô láo rồi. Tô láo thì thầy này là thầy ta rồi. Nhà tôi xin ngang đây thì vì sao chúng tôi tiếp được.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả.